Bên cạnh bề mặt lạc quan của một xã hội mở cửa, giao thương với nước ngoài, Việt Nam còn có một khía cạnh khác, khía cạnh tiếp nhận văn hóa, và đó là mối trăn trở của một số người cầm bút, trong đó có nhà phê bình Vương Chí Nhàn. Tiếp tục câu chuyện bắt đầu từ tuần trước, bây giờ anh Vương Chí Nhàn sẽ phân tích những vấn đề nhức nhối của người làm văn học hôm nay và nói lên tâm sự của anh và cũng là tâm sự chung của một số người tha thiết với tương lai văn hóa của nước nhà. Thưa anh Vương Chí Nhàn, tuần trước anh có nói đến khía cạnh hai mặt vừa tự tôn vừa tự ti của người Việt trong việc tiếp nhận văn hóa nước ngoài. Vậy để mở đầu cho buổi nói chuyện hôm nay thì xin anh phân tích cái khía cạnh tự tôn trước của người Việt.
Trong cái việc mà tiếp nhận văn hóa nước ngoài, tôi thấy chúng ta có một cái hình như là rất sợ mang tiếng, rất sợ nói rằng là chúng ta nhận của nước ngoài. Có một nhà lịch sử nó rất nổi tiếng là Tôn Bi, là một cái nhà nghiên cứu lịch sử người Anh, thì ông hay nói rằng là cái thế giới hiện nay còn tồn tại là 38 nền văn minh và trong đó có Việt Nam. Thế thì cái đó là cái mà chúng ta thích nhận lại lắm, đây coi đây là một cái dấu hiệu chứng tỏ rằng văn minh Việt Nam và đó đang được khẳng định. Thế nhưng mà có cái phần ta lại quên mất điều một điều rằng là trong cái sự phân loại của Tôn Bi đấy, thì ông cho rằng có năm nền văn hóa lớn như là Trung Quốc hay là Ấn Độ, còn một số cái đấy. Thế ngoài ra thì còn lại là nền văn hóa vệ tinh, và ông ấy cho rằng kể cả cái Triều Tiên, Nhật Bản, các nước Đông Nam Á và thậm chí cả Nga nó cũng là một loại văn hóa vệ tinh mà nó đi xoay quanh một cái nền văn hóa lớn khác, như là Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam thì là xoay quanh văn hóa Trung Hoa. Thế thì cái đó thì các nhà nghiên cứu Việt Nam đã lờ đi hết cả và không ai nhắc tới gì cả. Tôi thấy ở đây chúng ta có sự thụt lùi, tức là từ lâu rồi các nhà văn, nhà nghiên cứu đã ghi nhận ảnh hưởng nước ngoài vào, ví dụ như là như Lưu Trọng Lư chẳng hạn, thì ngay từ năm 1939 đã viết trên Tao Đàn như vậy, đã vay mượn của người hàng xóm từ một điệu thơ nhỏ nhất đến một đạo lý cao xa. Hồi xưa chúng ta là những người Tàu, gần đây là những người Tây, và chưa lúc nào chúng ta là Việt Nam cả. Hay là nhà Marxist Trường Chinh chẳng hạn, thì trong cái báo cáo là chủ nghĩa Mác và nó Việt Nam năm 48 thì đã khẳng định này này: ông cha ta hàng chục thế kỷ học Tàu, viết Tàu, nghĩ theo cách Tàu, pháp luật mô phỏng theo cách Tàu, học triết học Tàu, theo lễ giáo Tàu, về tín ngưỡng theo cả Tàu lẫn Ấn, khoa học không tiến, lối ăn mặc ở hủ lậu bảo thủ thiếu khoa học. Và ông tổng kết là văn hóa cổ của ta có hai nhược điểm lớn là kém khoa học và lai Tàu. Hay là nhận xét về cái văn hóa thời Pháp thuộc cũng nói thế, là nội dung lộn xộn phức tạp, hình thức vừa lai Pháp vừa lai Tàu. Sau này thì chữ Tàu ông ấy thì được đổi thành chữ Trung Quốc. Thế tôi thấy chính một nhà Marxist nổi tiếng như ông Trường Chinh mà cũng đã nói như thế. Sau này thì rất ít người nhắc lại những câu như thế. Và trên tinh thần thì luôn luôn nhấn mạnh là chúng ta chẳng có tiếp nhận của ai cái gì cả. Thế thì chính cái đó là một cái gì vừa không khách quan, vừa không khoa học, nó lại mở đường cho những cái tiếp nhận vớ vẩn, lặt vặt và cái học đòi bắt chước mà chúng ta rất là khó chịu và khổ tâm.
Thưa anh, thế còn cái khía cạnh tự ti của chúng ta đó thì nó xuất hiện dưới những cái hình thức như thế nào ạ?
Cái lối mà tiếp nhận thì thả cửa bắt chiếc, thả cửa học đòi, bắt chiếc học đòi, không biết đến thế nào là lỗ bịch, là xấu hổ nữa. Lắm lúc cũng không biết nói ai cả, vì bây giờ nó thành cái phổ biến. Ví dụ tôi thấy gần đây có một cái tình trạng đó là không những là xem phim Trung Quốc rồi thì dùng hàng Tàu, thế nhưng mà ngay cả trong ngôn ngữ chẳng hạn, rất nhiều người rất thích dùng chữ Hán mà họ chả hiểu nghĩa của chữ Hán ấy là cái gì cả. Thế là rất thích đặt những cái câu theo kiểu là cái ngữ pháp của chữ Hán. Ví dụ như là mấy cửa hàng thì lại là cây tơ quán chẳng hạn, hay là cỏ may thi tập chẳng hạn, hay là gần nhà tôi có một cái nhà có phải biệt thự thì người ta để là bồ đề trang chẳng hạn. Cứ cảm thấy như là mình không có cái mùi Tàu nào đấy trong một cái cách nói của mình, cái chữ viết của mình thì không yên tâm chẳng hạn. Thế thì đấy, cái đó lại là cái học đòi, cái bắt chước như thế. Nhưng thành ra tôi thấy này, nó có hai cái tình trạng song song tồn tại, là vừa tự tôn vừa tự ti, vừa đóng kín lại vừa để cho ảnh hưởng xâm nhập vào nó tràn đầy, vừa bắt chiếc thả cửa lại vừa ra cái điều là không cần ai cả. Thế và hoang tưởng là ta không kém gì ai trên đời này cả.
Thưa anh, tất cả những cái yếu tố mà anh vừa kể đó thì theo anh là do đâu mà có như vậy?
Cái này theo tôi nó có một lý do lịch sử, tức là sự thực là trong mấy chục năm chiến tranh chúng ta không tiếp xúc gì với những người nước ngoài cả. Ở cái lứa tuổi như bọn tôi chẳng hạn, chả ai biết gì về ngoại ngữ, sách vở của phương Tây không nhập vào, sách vở của Nga có thể nhập vào một ít rồi cũng thôi, sách dịch rất là hạn chế, văn học phương Tây thế kỷ 20 không được giới thiệu, tóm lại là có thời gian dài đóng cửa. Những cái năm ấy là do cái yêu cầu chiến tranh nên chúng tôi gần như là không được tiếp xúc với người nước ngoài. Thế thì những cái đó nó kéo dài lâu ngày quá, nó tạo ra một cái kết quả, tức là khi đến tiếp xúc thì rất nhiều cái ngớ ngẩn, rất nhiều cái bệnh hoạn. Thế và ở chúng ta thì vừa có cái tự ti lại vừa có cái tự kiêu. Thế và tôi cảm thấy gần đây có cái tình trạng là ra ngoài thế giới thì chúng ta bỡ ngỡ, ngạc nhiên, cảm thấy hình như là có lẽ không bao giờ chúng ta có thể được bằng được họ. Vì thế cho nên là tranh thủ hưởng thụ, tranh thủ nhặt nhạnh, tranh thủ làm thế nào để mà có thể nói là vinh mặt lên và nói rằng ta không kém họ. Thì chính những cái đó tôi tạm gọi là những cái bệnh tật trong cái sự tiếp nhận. Nếu không khắc phục được thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể tiến lên được.
Thưa anh, trong cái tình trạng ấy thì anh và các bạn ở Hà Nội là những nhà văn, nhà phê bình, thì các anh đã tiếp cận văn hóa nước ngoài bằng những cách nào?
Chúng tôi là một cái lứa những người viết văn, viết báo mà có lẽ rất độc đáo trong lịch sử ở Hà Nội thôi. Tức là, thí dụ các cụ ngày trước thì biết là viết chữ Hán và biết văn học Trung Quốc. Thế rồi thì là cái lứa nhà văn mà tiền chiến và kể cả cái lứa có một số anh em ở kháng chiến như là các anh Nguyễn Khải, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Minh Châu thì còn biết tiếng Pháp và biết đọc văn học Pháp một cách tương đối là chắc chắn. Chứ còn như bọn tôi là một cái loại viết văn, viết báo mà chả có biết gì văn học nước ngoài cả. Và tất cả là thông qua những cái bản dịch. Thế và gần đây tôi mới hiểu rằng là có khi anh viết văn học nước ngoài thì anh mới có thể hiểu được văn học Việt Nam. Thế nhưng chúng tôi thì chẳng biết cái gì cả và chỉ biết có mỗi cả văn học Việt Nam. Thế rồi thì ai người ta dịch cho thì cái gì thì biết cái đó. Tức là tôi có cảm tưởng đến lúc tôi nhìn vào dịch thì tôi thấy này, từ hiện nay dịch sai nhiều lắm, dịch tùy tiện nhiều lắm. Chưa kể ở Hà Nội có một cái lối tức là cứ người thấy người nước ngoài nào viết cháy mình phải cắt bỏ ngay lập tức thôi. Thế dẫn đến tình trạng là chúng ta cẩu thả tùy tiện và coi thường những cái nước ngoài thì đã dịch sai cả những cái rất cơ bản. Thế và hiện nay cái tiếng Việt ấy nó khó khăn đến mức tức là những cái như kiểu như của Marcel Proust, của Kafka, của Zemmerjoy thì tôi cảm thấy rất khó dịch. Và các cái bản dịch của những cái tác phẩm văn học đương đại mà có những đổi mới thì tôi có cảm tưởng là chúng ta dịch không chính xác và không nói đúng được cái ý của người ta. Và các nhà văn chỉ có tiếp xúc với văn học nước ngoài qua bản dịch thôi. Thế thì chính cái đó nó là cái hạn chế được tiếp nhận rất nhiều.
Quý thính giả đang theo dõi đài RFI, mời quý vị nghe tiếp tạp chí Văn học nghệ thuật.
Thưa anh Vương Chí Nhàn, nếu nói riêng về địa hạt lý luận phê bình thì hiện nay chúng ta đang ở đâu, đang ở cái vị trí như thế nào ạ?
Năm 2004 thì cũng đã có một cuộc hội thảo về vấn đề lý luận, thì tôi cũng đã có một cái tham luận. Đại ý tôi nói thế này, tức là ở Việt Nam thì không có lý luận, tức là các cụ nói rất là công nhận thôi mà là chúng ta có tư duy lý luận quen đâu và không làm lý luận, không thích nghĩ về những cái chuyện đó. Và nói chung là đến lúc tiếp nhận của Trung Quốc, của Liên Xô thì cũng là chỉ là tiếp nhận một vài cái vấn đề gọi là cơ bản cần thiết thôi, còn sau đó rồi cũng không tiếp tục đi sâu nữa. Thế vì thế cho nên là căn bản ở Việt Nam về lý luận phê bình thì tức là chúng ta không có được cái việc của chúng ta làm ra, mà chủ yếu thời gian vừa rồi thì vẫn chỉ là cái việc tiếp nhận của nước ngoài vào. Và những cái người mà có thể nói là có đóng góp cho công tác lý luận thì chính là những người mà đọc được ngoại ngữ và đọc được sách báo nước ngoài và giới thiệu được những cái đó ở Việt Nam. Thì tôi nhớ tất cả những cái trường hợp như là từ cái năm tôi mới học, như là giáo sư Nguyễn Đăng Ngọc này, khi mà cụ viết những cái bộ mấy vấn đề văn học này, thì tôi thấy hồi đó là cụ Nguyễn Đăng Ngọc có một cái đặc biệt là được giới thiệu rất rộng rãi, kể cả của Trung Quốc, kể cả của Liên Xô, kể cả cái cổ nữa, những cái văn tâm điêu long của các thứ cụ cũng biết, và kể cả của phương Tây. Những cái tác phẩm như là nguyên lý văn học rồi đến mấy vấn đề văn học, Nguyễn Đăng Ngọc thì hồi đó theo tôi là cũng khá cơ bản. Thế nhưng mà về sau này đấy, tôi thấy là nó ngày càng đơn giản đi và chúng ta dừng lại ở một vài những cái tác giả, ví dụ như là Timofeev, hay gần đây thì mấy ông như Likhachov hay là Bakhtin vân vân. Tức là cái người mà có một cái sự tiếp nhận lý luận phê bình một cách đầy đủ thì không có. Thế và là gần đây là có tình trạng nữa là một số anh em mà đọc đến cái lạ đó thì hay làm những cái nó cái động tác, tức là trong cái hoàn cảnh, tức là nhiều anh em cũng đọc được, thế thì nhiều khi nó rơi vào như là cái chỗ, như là cái lòe và làm cho người ta thiếu cảm tình hơn.
Thưa anh, nếu tóm tắt cái xu hướng chung của cái giới làm văn học hiện nay đó thì anh thấy là có thể rút ra được những cái nét gì đặc biệt nhất?
Thì tôi thấy gần đây tôi có đọc được một cái ý kiến của một cái nhà văn trẻ mà đang sống ở Mỹ và có nhiều dịp về Hà Nội, tức là Lê Thị Huệ. Thì tôi nhớ là trong một cái bài trả lời phỏng vấn trên Hợp Lưu cuối năm 2004, thì chị Huệ đặc biệt có dành hẳn một cái chương trong cuốn sách của chị đấy, gọi là Văn hóa trì trệ của Hà Nội đấy. Thì chị có đã dành hẳn một cái chương, tức là cho rằng là nó có cả một cái xuống vọng văn hóa vọng ngoại Hà Nội. Thì tôi ghi được một số ý thế này, tức là cái giới văn học cả sáng tác và phê bình đấy có nhiều chỗ tệ, nhưng tệ nhất là lười độc lập, cứ le te thấy ngoại quốc có cái gì hay thì ca lên rồi bắt chước theo, sùng bái còn hơn cả tín đồ nước gốc. Ra cái điều là tôi cũng biết ông Tây bà Đầm này nọ, vọng ngoại và phong thân tràn lùa như một cơn lũ đã phá tan và đánh bạt cả niềm tự tôn của người Việt Nam quá lâu. Thì tôi thấy cái nhận xét của Lê Thị Huệ như thế là đối với bọn tôi cũng thường thường cũng thể nghiệm. Thế và tôi cho rằng là chúng ta chưa bao giờ tiếp nhận được nước ngoài một cách thật là chính thức cả. Tôi cho ví dụ như là gần đây là chiếu phim Trung Quốc nhiều như thế, nhưng mà những phim hết của Trung Quốc chúng ta không biết. Dịch Trung Quốc nhiều như thế, nhưng mà những tác phẩm thật là quan trọng của Trung Quốc chúng ta cũng không biết. Dịch của Nga như thế, nhưng mà những cái hay nhất thì cũng không phải là đã dịch được. Ví dụ gần đây rất nhiều người thích nói về ông Bắc Tin, thế nhưng mà sự thực ra là mãi gần đây mới có một bản dịch và gọi là mọi người hiểu cái đó như thế nào, đánh giá như thế nào thì cũng không có. Thế kết quả rằng là chúng chỉ dẫn ra cho nó làm sang thôi, và nó làm cho chúng ta có cái tình trạng là như là làm dáng. Tôi thấy có nhiều cái phiêu có thường nước ngoài thì được các anh em biết ngoại ngữ giới thiệu, nhưng mà tôi thấy chính anh ấy chưa bao giờ có khả năng áp dụng cái đó vào cái việc là giải quyết các vấn đề văn học Việt Nam. Thành ra tôi thấy cứ nói đến ông ấy thì là ông ấy lại cứ gào lên như là đây là tôi tìm ra, đây là của tôi. Thành ra tôi cũng cảm tưởng nó giống như là trong buôn bán người có những cái đại lý đấy, như đại lý của hãng nào, hãng ghe, hãng dầu sen, hãng ô tô Toyota ở Việt Nam, thì mấy cái nhà nghiên cứu mà dòng ngoại ngữ đó thì tôi thấy chính là những cái đại lý của những cái nhà lý luận nước ngoài thôi. Thế thực ra là may lắm thì là có khả năng là đọc được, hiểu được, thế chứ còn thì có nhiều khi lại còn không hiểu nữa và hiểu sai nữa. Thế thì cái tình trạng ấy theo tôi là nó cũng lại làm cái hạn chế và nó không giúp gì cho cái việc đổi mới tình văn học cả.
Thưa anh, cái quan điểm của anh về cái sự tiếp nhận văn học nước ngoài hay là văn hóa nước ngoài ở Việt Nam hiện nay đó, thì có được nhiều người chia sẻ cùng với anh không ạ?
Cách đây lâu thì tôi cũng đã có viết những cái bài báo nói về cái việc là chúng ta nhìn nhận ảnh nước ngoài như làm sao. Và tôi cũng có đọc những cái việc những người khác viết về những cái này. Thì tôi thấy nhiều lúc chúng ta cũng rất là dễ dãi trong việc kết luận. Ví dụ như một cái người nhà văn mà tôi thấy rất đáng kính trọng là nhà anh Nguyên Ngọc chẳng hạn. Thì là một cái người cũng rất là sớm thông thạo ngoại ngữ, hiểu biết văn học nước ngoài. Thế thì anh Nguyên Ngọc cũng là người có quan niệm rất là cởi mở về vấn đề là tiếp nhận. Và nói anh nói rằng thì là không thể đóng kín được. Thời nào mà chúng ta biết tiếp nhận nước ngoài thì chúng ta sẽ phát triển và có được bản sắc. Còn nếu chúng ta đóng kín thì chúng ta lại mất bản sắc của mình. Thế nhưng mà cuối cùng thì nhà văn Nguyên Ngọc lại có một kết luận mà tôi cho là không biết bây giờ anh còn nghĩ hay không, lại nhận thức kết luận anh viết này. Kiểu cách của nói Việt Nam là gì? Đó chính là khả năng tiếp nhận và tiêu hóa được tất cả những tinh hoa của văn hóa đến từ nơi khác, chắt lọc và hòa nhập vào cái của mình. Tôi trích ở trong cái báo Người Hà Nội trong một cái số ra tháng 4 năm 2002. Đấy, chúng ta thấy đấy, tôi lại cho rằng chúng ta đã biết tiếp nhận và tiêu hóa được tất cả những tinh hoa của văn hóa đến từ nơi khác, chắt lọc và hòa nhập được vào cái của mình. Tôi ngờ rằng đây là một cái nhận định dễ dãi, nói cho nó quen miệng thôi. Sự thực ra nếu chúng ta mà được như thế thì mừng quá chứ còn gì nữa. Và có lẽ là văn hóa chúng ta bây giờ nó không có tình trạng như thế này.
Để kết luận cho buổi nói chuyện của chúng ta thì xin hỏi anh một câu hỏi chót là theo anh thì phải làm gì để lay động cái ý kiến của mọi người hiện nay?
Tôi cho rằng đến lúc nào đó có lẽ phải có một cái cuốn sách nghiên cứu văn hóa Việt Nam ở cái cạnh này, tức là lịch sử cái sự tiếp nhận văn hóa ở Việt Nam. Nếu chúng ta thấy được cái đó thì chúng ta thấy được văn hóa Việt Nam cái đầy đủ hơn. Thí dụ là đối với Dương Quảng Hàm ạ, thì mở đầu cuốn Việt Nam văn học sử yếu là ông đã viết ngay về cái ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đối với Việt Nam. Thế hay là về sau này là giáo sư Thanh Lãng ạ, cụ Thanh Lãng khi mà viết về văn học Việt Nam thế kỷ 20 cũng đã rất chú ý đến những ảnh hưởng của Pháp. Thế nhưng mà tôi thấy gần đây ở Hà Nội thì có tình trạng là các cái sách nghiên cứu về văn học chả bao giờ chú ý ảnh hưởng nước ngoài cả. Cứ nói cái y như là để văn học này rời sinh ra đã như thế này rồi, đầy đủ khả năng làm được những cái việc mà ta đã làm. Thì tôi cho rằng chính cái đó, tức là chúng ta không có quan niệm lịch sử và chúng ta không nhìn được thấy cái ngọn nguồn của vấn đề. Sở dĩ mà chúng ta cần phải nhấn mạnh sự tiếp nhận thì chính là trong cái việc tiếp nhận này nó sẽ cho ta thấy cái bản lĩnh Việt Nam, và thậm chí là nó giúp ta tìm thấy bản sắc của mình. Rằng bản sắc không phải là một cái gì nó tự sinh ra cả, mà nó được hình thành trong lịch sử, và bản sắc không nhất thành bất biến. Và có thể nói rằng hiện nay chúng ta đang đi tìm bản sắc, với nghĩa là chúng ta tự xác định chúng ta là ai, ta là như thế nào. Thế thì chính trong cái việc mà chúng ta hiểu cái việc ta nhận của nước ngoài cái gì, thì ta sẽ hiểu được cái bản sắc của chúng ta. Tôi cũng rất thích một cái câu thơ của Aragon, tức là tất cả gì về anh nhờ em anh mới biết. Ông ấy nói với người yêu đấy, tất cả gì về anh nhờ em anh mới biết. Qua cái sự tiếp xúc với em mà anh mới biết anh là người như thế nào. Thế thì tôi cho rằng qua cái việc tiếp cận với người nước ngoài, ta biết ta là thế nào.
Xin thành thật cảm ơn anh Vương Chí Nhàn.
Vừa rồi là tạp chí văn học nghệ thuật.